thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 101 với đề tài Tấm lòng vắng chủ. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 12 từ câu 43 đến câu 45. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 12 từ câu 43 đến câu 45. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi tà ma ra khỏi một người thì nó liền đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng: ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế. Nó bèn lại đi, đem về 7 quỷ khác, dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy, số phận người ấy sao lại xấu hơn trước? Dòng dõi dữ này cũng như vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, câu chuyện Chúa Giêsu kể cho chúng ta biết gì về đặc điểm của ma quỷ? Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu muốn truyền dạy chân lý nào qua câu chuyện này? Câu hỏi thứ ba, câu Chúa nói dòng dõi dữ này cũng như vậy, chỉ về ai và có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ tư, chúng ta học được bài học nào cho chính mình ngày hôm nay? Phần triển khai bài học. Sau khi Chúa Giêsu trả lời với mấy thầy thông giáo và người Pharisee khi họ đến gặp Chúa và đòi Chúa cho họ xem dấu lạ, Ngài tiếp tục kể câu chuyện về một người bị quỷ ám. Qua câu chuyện này, hé mở cho chúng ta biết một số đặc điểm về ma quỷ, vốn là lực lượng vô hình mà chúng ta ít có cơ hội để biết rõ. Mở đầu câu chuyện, Chúa Giêsu nói, khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được, cho chúng ta biết ma quỷ là lực lượng chống nghịch Đức Chúa Trời, không có một chỗ ở nhất định, có khi chúng cố đi tìm những nơi khô cháy để nghỉ, nhưng cũng không tìm được. Chúng có một quyền lực nhất định và vẫn thường tìm người nào có thể ám vào để được cư ngụ, chiếm hữu và quấy phá, làm cho người đó rất khốn khổ. Kinh Thánh nhiều lần nói về hiện tượng quỷ ám và nhiều lần Chúa Giêsu đuổi quỷ. Có một điểm chúng ta lưu ý ở đây là ma quỷ chỉ có thể bị đuổi ra chứ không bị tiêu diệt vì chưa đến thời điểm của Chúa. Ở đây, ma quỷ ra khỏi người chúng ám và đi lang thang đó đây. Trong câu chuyện Chúa Giêsu bị cám dỗ cũng ghi lại sau khi thất bại, chúng chỉ tạm thời lánh xa khỏi Chúa mà thôi. Chúa Giêsu kể lại câu nói của ma quỷ rằng, ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi, cho thấy ma quỷ đã ám vào một người rồi thì dù có bị đuổi ra, chúng vẫn tìm cơ hội để quay trở lại với người đó. Chẳng những vậy, với lực lượng đông đảo, chúng có thể liên kết với nhau để ám vào một người như trường hợp quỷ quân đội ám vào một người ở Giê-sa-rê được ghi lại trong Phúc Âm Mát chương 5 câu 9. Và ở đây, tà ma đi kéo thêm 7 quỷ dữ nữa trở lại để cùng ám người mà nó đã bị đuổi ra. Điều này cho thấy ma quỷ là một lực lượng có thật. Chúng đông đảo và nguy hiểm vô cùng. Nếu chúng ta coi thường, không quan tâm đến chúng hoặc không cẩn thận giữ tấm lòng của mình thì sẽ dễ dàng tạo cơ hội cho tà linh, ma quỷ tấn công chúng ta. Sứ đồ Phêrô đã cảnh báo con dân Chúa rằng hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Theo Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8. Không phải ai chúng cũng có thể nuốt được, mà chúng chỉ rình mò để tìm người có thể nuốt được mà thôi. Ai là người chúng có thể nuốt được? Đó là những người không có Chúa làm chủ. Câu hỏi thứ hai. Chúa Giê-xu muốn truyền dạy chân lý nào qua câu chuyện này? Chúa Giê-xu kể câu chuyện người bị tà ma ám này để dạy dỗ những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo, đồng thời cũng cảnh báo những người đi theo Chúa. Chúa muốn dạy một người tin Chúa phải một lòng chân thật, quyết tâm theo Chúa, không thể có tình trạng tin Chúa nửa vời. Trong ví dụ này, Chúa Giê-xu muốn mô tả đến hạng người không thật lòng tin Chúa. Có một người kia đã được đuổi quỷ ám ra khỏi mình. Người ấy được tẩy sạch linh hồn mình. Còn quỷ kia thì đi lang thang, tìm chỗ nghỉ ngơi mà không tìm được. Nó bèn quay trở lại con người cũ. Nó thấy linh hồn người này đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng không thấy có ai làm chủ cả. Thế là nó quay đi, rủ thêm 7 quỷ dữ khác, rồi kéo vào nhập vào linh hồn người đó. Lần này, chắc chắn người đó sẽ phải lâm cảnh khốn khổ gấp nhiều lần so với trước đó. Chúa Giê-xu truyền dạy một chân lý gì qua câu chuyện này? Thật ra, Chúa vẫn nhắc lại nguyên tắc mà chúng ta đã học được trong bài học, không có sự trung lập. Chúng ta nhớ lại câu 30 của chương 12 này. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thông hiệp với ta thì tan ra. Rõ ràng không có sự trung lập trong sự theo Chúa. Một tấm lòng không có Chúa làm chủ thì Satan sẽ chiếm hữu mà thôi. Chúng ta nghe lại một lần nữa lời nhắc nhở của sứ đồ Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Satan nó thèm linh hồn người ta lắm. Một linh hồn được dọn dẹp sạch sẽ mà không có Chúa làm chủ thì Satan lại càng thích thú hơn. Nó kéo bè lũ của chúng về nhiều hơn, quỷ dữ hơn để ám vào người đó. Đó là chân lý Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn dạy cho mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si và cho cả chúng ta ngày nay. Câu hỏi thứ ba. Câu Chúa nói dòng dõi dữ này cũng như vậy, chỉ về ai và có ý nghĩa gì? Bài học chính rút ra từ lịch sử của dân Israel và trước hết dành cho dân Israel đương thời Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước đây, trong đất hứa, thay vì chỉ một lòng thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng giải cứu họ, thì họ lại bắt chước dân ngoại, thờ các tà thần ngoại bang trong xứ Canaan. Họ đã bị sa vào tay Satan. Những năm bị lưu đày trên đất Babylon là khoảng thời gian sửa phạt. Nhưng Đức Chúa Trời đã không quên dân sự của Ngài. Chúa tha thứ, cứu họ khỏi quyền lực của những hình tượng tà thần. Rồi dân báp tít đến, kêu gọi dân sự ăn năn, giúp họ dọn dẹp sạch sẽ tận trong tấm lòng, để sẵn sàng nghênh tiếp đấng Messiah như điều Cha đã hứa. Đáng lẽ ra toàn dân Israel sẽ hân hoan chào đón Chúa Giê-xu, tiếp đón Ngài, tôn Ngài làm vua, làm chủ và thuận phục theo đường lối Ngài. Tiếc thay, họ đã từ chối Ngài, tấm lòng họ đã khóa chặt đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Uổng công thay những nỗ lực của các đấng tiên tri, của người dọn đường dân Báp-tít, và ngay cả Chúa Giê-xu trong suốt 3 năm chức vụ đã cố gắng giúp họ làm sạch lòng mình. Nhưng rồi cuối cùng họ vẫn khước từ đấng Messiah, đóng đinh con Đức Chúa Trời trên cây thập tự. Chúa Giê-xu nói, vậy số phận người ấy sao lại xấu hơn trước? Dòng dõi dữ này cũng như vậy, chỉ về lịch sử Israel sau đó, lại phải viết tiếp những trang sử buồn. Vào năm 70 sau Chúa, đất nước Israel lại rơi vào cảnh tang thương máu lửa. Thành Jerusalem bị san bằng bởi đế quốc La Mã, đền thờ Jerusalem bị hủy phá, toàn dân Israel tan lạc, không còn ai gọi họ là dân tộc, đất nước hay là quốc gia Israel nữa. Cho đến suốt thời gian dài gần 20 thế kỷ sau đó, kinh khiếp thay, hậu quả của tấm lòng trống không của dân Israel không chịu mời đấng Mê-sia ngự vào, mà để cho Satan tái chiếm. Câu hỏi thứ tư, chúng ta học được bài học nào cho mình ngày hôm nay? Bài học cho mỗi cá nhân ngày nay cũng rất rõ ràng. Nhiều khi chúng ta theo Chúa nhưng vẫn có quan niệm sống như các tôn giáo khác, cho rằng mình chỉ cần ăn hiền ở lành là đủ. Chẳng khác nào nhân vật trong câu chuyện Chúa kể quét dọn nhà cửa sạch sẽ, không làm điều gì sai trái, không sa vào con đường tội lỗi, Đối với tiêu chuẩn của con người thì rất đạt vì tấm lòng sạch sẽ trắng trong. Tuy nhiên, tấm lòng đó vẫn còn vắng chủ, vẫn còn do chính mình cai quản. Ma quỷ rất thèm những tấm lòng như thế. Chúng vẫn rót vào tai những người đó những câu ngọt ngào rằng bạn đã ăn ở rất tốt, bạn đã sống rất trong sạch, bạn chẳng cướp của giết người gì. So với nhiều người trong xã hội này thì bạn là người quá tốt rồi. Bạn đâu cần tin Chúa, đâu cần phải đi nhà thờ thường xuyên, đâu cần phải đọc kinh thánh, làm gì nữa, chỉ cần sống tốt là đủ rồi. Những ai quan niệm sống như vậy thì sẽ trở thành miếng mồi ngon cho ma quỷ mà thôi. Bài học cho những cơ đốc nhân tin theo Chúa nửa vời, cũng đi nhà thờ, cũng nghe giảng lời Chúa, cũng cảm động, cũng được cáo trách về tội lỗi hư xấu của mình, cũng biết ăn năn với Chúa, nhưng rồi không quyết tâm mời Chúa ngự vào lòng, làm chủ đời sống mình, để sống đời mới cho Chúa. Những cơ đốc nhân như vậy là cơ đốc nhân chỉ sống theo cảm xúc, thường xuyên ăn năn nhưng không hối cải. Coi chừng tà ma lại rủ thêm bảy quỷ dữ trở lại thì cuộc sống càng khốn khổ hơn. Bài học cho tất cả chúng ta là những chứng nhân cho Chúa, dắt đưa người khác đến cùng Chúa là điều quý báu. Nhưng chưa hết, chúng ta cần phải giúp tân tín hữu lớn lên trong Chúa, dâng đời sống cho Chúa, để Chúa làm chủ và cai quản tấm lòng họ thì mới có thể đứng vững trong Chúa được. Nếu không thì ma quỷ sẽ quay trở lại để giật lấy linh hồn đó về với chúng. Đó là lý do tại sao có rất nhiều người quỳ gối nói lời tin nhận Chúa, nhưng có rất ít người trở thành cơ đốc nhân thật sự. Công tác chăm sóc người mới tin Chúa cũng quan trọng không kém công tác làm chứng về Chúa. Những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo tự hào họ giữ luật pháp, lễ nghi rất nghiêm ngặt. Họ tự nghĩ ngôi nhà thân thể họ rất sạch sẽ, nhưng họ không biết rằng tấm lòng họ vẫn còn trống không. Họ có nghi lễ tôn giáo nhưng không có Chúa làm chủ. Ngày nay chúng ta theo Chúa, nhưng nếu không mời Chúa làm chủ thật sự để được tái sinh, đổi mới, thì coi chừng chúng ta cũng chẳng khác nào người bị tà ma ám trong câu chuyện Chúa kể vậy. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 từ câu 43 đến câu 45 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 102 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đức Chúa Trời là tình yêu thương, là nguồn ơn phước đến cho nhân loại. Đức Chúa Trời là nguồn an vui, Ngài là chân lý sáng soi cuộc đời. Đức Chúa Trời rạng ngời vinh quang, ngự trên ngôi thánh Chúa năng quyền vua hiến vinh. Cha nhân từ giàu lòng xót thương, Ngài ban Giê-xu con trời của Chúa bình an. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị tự mất mà được sự sống, sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy